Thưa đại chúng, là tôi không biết hôm nay là thầy Tâm Thành thì đến đây giảng pháp kịp buổi sáng không, hay là tôi phải điền vào chỗ trống thì tôi cũng không biết. Trước mắt thì thôi ngồi chơi với các vị, rồi chừng nào thầy Tâm Thành đến thì mình nhường. Giờ thôi giảng pháp chui. Thưa đại chúng, là nếu các vị còn nhớ thì Thâm Tâm có một bài tống biệt hành rất là hay. Chắc các vị nhớ bài tống biệt hành chứ? Ai thuộc? Ồ, hay quá. Ở đây là dân thi ca nhiều ghê. Đưa người ta không đưa qua sông, sao nghe tiếng sóng ở trong lòng. Nắng chiều không thấm không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Rồi chi nữa? Đưa người ta chỉ đưa người ấy, một giả gia đình một dưỡng dưng. Ly khách con đường nhỏ, chí lớn không về, bàn tay không, thì không bao giờ nói trở lại, ba năm mẹ già cũng đừng mong. Thông thường những cái bài nó có chữ hành hành mấy sao là cái bài thường thường, nó giống như là những cái khúc hát, cái điệp khúc người ta tiễn biệt vậy, như là hành khúc đó, thường thường nó là vậy. Và cái đoạn cuối của Thâm Tâm cũng hay, ly khách con đường nhỏ, nó là đoạn trên. Mẹ thà coi như chiếc lá bay, chị thà coi như là hạt bụi, em thà coi như ly rượu cay. Và thưa các vị thi ca hồi xưa hay, họ giấu cái gì trong đó, trong ba câu đó? Mẹ hãy coi như chiếc lá mùa thu nó bay cái vèo biến mất, coi như con đã chết. Chỉ coi như một chút bụi nó rớt vào mắt, xuống sang rồi dụi mắt, chảy nước mắt chút rồi thôi. Em hãy coi như đó như là hơi rượu nồng lên mắt, cay chút rồi thôi. Và người con trai một lần giả từ đi thì muốn rằng là trong bàn tay mình phải nắm cái chi đó, công danh sự nghiệp chi đó. Làm trai phải có danh gì với núi sông đó. Người ta có câu khác là trai gì trai ốc trai rêu đó. Trai nào phật phiều, trai hỏi là trai. Làm trai cho đáng nên trai, xuống đông, đông tỉnh lên đòi, đòi tai. Đó là những người con trai có chí ngày xưa. Nhưng mà thường thường, thưa các vị, trong thi ca Việt Nam rất là nhiều bài nó gợi cho chúng ta hình ảnh những người con trai yêu nước. Và một lần đi là không về. Ví dụ như thơ Quang Dũng có những bài mà chúng ta đọc vô thì nghe xót xa. Như bài Tây Tiến là một, rồi bài Đôi Bờ cũng vậy. Nó có cái gì đó rất là xót xa. Người đi đường quạnh quạnh. Do vậy cho nên thưa các vị, đời sống con người nó chia ra làm hai bước. Hôm qua mình nói chuyện với Phật Tổ về vấn đề này. Bước thứ nhất là sinh ly, bước thứ hai là tử biệt. Đôi khi người ta cảm thấy là cái nỗi tử biệt á, nó đỡ buồn thảm hơn là chuyện sinh ly. Tại sao? Người mình thương họ đi, họ quay lưng họ không về, và mình không biết họ chết họ sống. Và do vậy cho nên cái nỗi nhớ nó dằn dặt, có khi qua nhiều tháng năm mà người ta không có chữa lành được. Còn người mà biết chắc rằng họ đã chết thì mình còn có thể nhờ thời gian nó chữa lành được. Còn cái nỗi sinh ly và bị chia cách, có khi cái nỗi đau nó kéo dài luôn cả một đời. Năm tôi ở Đà Lạt có một bà cụ, bà từ Mỹ mà về, lâu lâu mà về ghé để thăm chùa. Bà chồng của bà là một thiếu tá, không biết thiếu tá chi đó, mà mất trên chiến trường. Và tôi không biết là cái tình của ông đối với bà như thế nào, nhưng mà trước khi bà đi Mỹ thì chồng bà mất cũng 5-7 năm rồi. Rồi bà đi Mỹ 5-7 năm. Thế rồi bà về, bà ghé lại chùa, thăm chùa. Bà lên mà lại Phật, rồi bà ngồi và nói chuyện lại những ngày ở Đà Lạt. Mà khi nhắc với ông chồng là bà khóc rồi. Bà khóc như ông mới mất hôm qua. Có những cái điều nó cũng rất là kỳ lạ. Là người ta bảo rằng sinh ly, nỗi đau nó lớn hơn tử biệt. Nhưng mà đôi khi có những con người tử biệt nó đau còn hơn sinh ly nữa. Thà người còn sống mà chia cách để cho tôi có một chút hy vọng. đừng chết để cho tôi mất cả hy vọng. Và đó là điều thứ nhất, chúng ta có một cái nhìn về đời sống, nỗi khổ đời người. Thưa các vị, nó rất là nhiều, nó rất là nhiều cánh cửa nó mở vô nỗi khổ. Rồi cái cánh cửa mở vô niềm vui thì dường như nó chỉ có một mà thôi. Còn cánh cửa mở vô nỗi khổ thì các vị hình dung ra bao nhiêu cánh cửa. Đụng ở đâu cũng có thể mở được cánh cửa của nỗi khổ cả. Mà mở vô an lạc hạnh phúc thì nó chỉ có một mà thôi. Và mình lăng xăng, mình lây quay trong cuộc đời này thì không khéo mình cứ mở vô những cánh cửa buồn khổ, lo âu, bất an, trần lụy, chứ còn mở vô cái cánh cửa hạnh phúc dường như hơi khó. Điều thứ hai, thưa các vị, là tâm thức chúng ta nó có thói quen là nó cứ đuổi bắt, nó cứ chạy vại, nó cứ ngược xuôi thôi. Ví dụ như ở nơi này mình nhớ nơi kia, đến nơi kia thì mình nhớ nơi này. Cái tâm thức mình nó có một thói quen như vậy. Tưởng chừng như những người con trai đi lập công danh sự nghiệp, thành công thành danh, chí lớn đã tròn, nắm được trong tay, giống như là thâm tâm. Chí lớn chưa về bàn tay không thì đi không về. Thế rồi chí lớn nó nắm được trong tay rồi, đi và về được. Nhưng mà thưa các vị, niềm vui nó cũng thoáng chốc, chứ nó cũng không phải là cái gì bền bỉ trong cuộc sống cả. Mình thành đạt công danh sự nghiệp, mình có của có tiền, rồi mình leo lên đến đỉnh của lợi danh, thưa các vị. Rồi các vị nhìn lại, các vị thấy cũng ngần đó việc mà thôi. Thế cho nên đời sống của con người đi lanh quanh giữa trần thế, dù cho các vị thành đạt bất cứ cái chuyện chi thì cái đó nó cũng sớm nhạt nhòa, nó phôi pha. Chỉ có một cái điều duy nhất thành đạt nó không phôi pha, đó là cái con đường thành đạt từ sự tu học thôi à. Không biết mình có phải ở trong đạo mình nói rồi quanh quanh mình nói là chuyện này hay không, nhưng mà theo cái nhìn của mình là như thế. Mình hình dung thế này: cái anh chàng lần đầu tiên anh leo lên đến đỉnh của Hy Mã Lạp Sơn á, anh cắm lên đó một cái ngọn cờ, lòng của ảnh nó rạc rào cái niềm hưng phấn mà chúng ta không có thể dùng cái tâm thức của chúng ta ở dưới đất liền này hình dung được. Tại vì đốt cái đoạn đường sinh tử từ dưới chân của Hy Mã Lạp Sơn mà leo lên, mình hình dung là nào là sơn băng, nào là những trận rét, nào là cái độ lạnh kinh người, và biết bao nhiêu những cái nguy hiểm nó đang rập rình anh ta. Thế rồi trên cái đoạn đường đi như thế thì rất nhiều người bạn cùng đi với anh cũng bỏ mạng, bị chôn dưới tuyết. Và anh vượt lên đến đỉnh của Hy Mã Lạp Sơn, cắm ngọn cờ trên đó thì cái niềm vui nó vô cùng là to lớn. Thế rồi sau đó người ta hỏi anh cái điều gì ở trên Hy Mã Lạp Sơn. Anh nói thì lên đó cắm cái cờ rồi leo xuống thế thôi, không thấy chuyện gì thêm cả. Thì có vị hình dung là cái anh chàng gì mà người cắm cái cờ đầu tiên trên mặt trăng cũng thế, mới vừa mất cách đây ít lâu đó. Thì mình hình dung đó là cái bản ngã của con người ta nó thôi thúc người ta cố vươn lên đến đỉnh. Cái gì mà mọi người chưa làm được mình làm được thì nó vô cùng hả hê. Thế rồi cái bản ngã của chúng ta nó vô cùng là mưu lược. Khi mình làm được điều đó xong thì nó lại dời cái mục tiêu nó đến chỗ khác. Ví dụ như hành tinh này cái mức độ phát triển cao hơn nữa, khi cắm được cây cờ ở mặt trăng xong rồi có hành tinh nào gần thì họ cũng mong muốn được cắm một cây cờ ở một cái hành tinh kế tiếp. Và nó cứ triển hạn niềm vui như thế. Đạt được niềm vui này, đạt được sự thành công này thì cái mục tiêu của mình nó dời đến một cái nơi chốn khác. Và người ta cứ chạy mãi và rượt đuổi trong cuộc đời này cho tới lúc nào người ta không rượt đuổi nữa, do vì sức khỏe tàn tạ, do vì cái chết đến gần, rồi quay lại nhìn phía sau mình những cái mục tiêu mình thành đạt, chừng như cái niềm vui nó rất là mong manh, nó chỉ có một chút xíu rồi nó nhạt nhòa qua đi. Và cái điều này thưa các vị nó cũng giống như thế. Nếu cái con đường trần thế mà mình không có liễu đạt được đạo, mình chỉ chạy rượt đuổi như thế thì các vị hết cắm cây cờ ở mặt hành tinh này, các vị cắm cờ ở nơi chốn khác. May mắn là hành tinh này chỉ có một cái Hy Mã Lạp Sơn, bằng có nhiều Hy Mã Lạp Sơn thì anh chàng kia cũng leo lên. cũng cắm cái cờ trên đỉnh núi để chứng minh mình là người chinh phục cái đỉnh cao nhất của hành tinh. Thế rồi sau khi tục xuống khỏi, người ta hỏi chứ cái chuyện gì phát sinh, thì anh nói thì lên đó cắm cái cờ chấm hết, đi xuống thôi chứ có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Và từ điều này, thưa các vị, nó quy chiếu về cho chúng ta một cái câu chuyện đạo lý, đó là nếu đời sống mình không có tìm được niềm vui đi vào bên trong tự thân mình, thì các vị hướng ngoại, các vị làm bao nhiêu việc, các vị thành đạt bao nhiêu điều, thì nó cũng qua rất là nhanh, nó rất là mong manh là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là có khi một đời người 50 năm, 70 năm, 80 năm trên trần thế, mình không có điều kiện quay vào, mình cứ hướng ngoại. Mà cái hướng ngoại thì nó vô cùng, và nó không bao giờ thỏa cho cái tâm thức bản ngã của chúng ta cả. Được cái này thì nó đòi cái khác, và chưa được cái khác thì nó đã mơ ước đến một vị trí khác nữa rồi. Giống như là những món hàng người ta bán trên hành tinh này vậy. Họ sản xuất ra món đồ này, nó chưa cũ, người ta vẫn còn đang tiêu dùng. Thế thì hắn đang nghĩ ra một cái cách làm món hàng mới, rồi hắn dụ khị để cho người mua hàng bắt đầu đam mê những món mới. Thì nhà kinh doanh nó giỏi như thế nào để nó thiết kế những mẫu mã mới, nó mời gọi các vị, thì tâm thức các vị nó giỏi gấp 100 lần so với những nhà kinh doanh bên ngoài. Nó luôn thiết kế những cái chương trình mới để nó mời gọi các vị rượt đuổi ra ngoài. Do vậy cho nên nếu mình không có một cái chút năng lực tu tập, quay về nhận diện về đời sống của mình và đi vào con đường nội quán để khám phá chiều sâu bên trong, thế thì không có cách gì dừng lại được cả. Người ta càng chạy, càng rượt đuổi thì càng thấy mục tiêu nó càng ở xa. Đức Thế Tôn có một cái ví dụ là giống như sóng nắng vậy đó. Người đi trên sa mạc cứ tưởng phía trước mình đó là một đám mưa, hay là một rừng cây, hay là một dòng sông. Nhưng mà kỳ thực do vì nắng của sa mạc nó giận sóng, nó làm cho mình có một cái ảo giác, chứ không hề có rừng cây phía trước hay là dòng sông phía trước chi cả. Cho nên tâm thức mà càng hướng ngoại bao nhiêu thì thưa các vị càng kiệt sức, và cuối cùng thì mình chết trong lúc mình chưa tìm được giếng nước. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy có một cái chút may mắn quay về để sống bên trong để tu là cái điều vô cùng phước lành cho các vị. Thế rồi điều thứ hai mình đi vô để chia sẻ với các vị, giờ mình kiếm một cái bài thơ nào để cống hiến để các vị cho vui đây. Có một bài thơ của ngài Bản Giác, các vị còn nhớ nha, Xuân Khứ Bách Qua Lạc đó, bài này cũng hay nè. Xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, đảo tòng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Sư ông Nhất Hạnh có một cô đệ tử vào cái thời năm 60, 65, 63 gì đó, dường như sau 63 hay là trước 63 thì tôi quên. Cô Tử Thiêu ở chùa Từ Nghiêm, nếu các vị còn nhớ, cô tên là Nhất Chi Mai, đúng rồi. Và cô có những cái lá thơ cô gửi lại cho thầy, cho bố mẹ, cho chính phủ Mỹ, cho chính phủ Việt Nam ngày xưa, được linh mục Nguyễn Ngọc Lan tập trung lại viết thành một cái cuốn nhỏ gọi là Chết Mới Được Ra Lời. Tôi nghĩ chắc đây có một số anh nhớ chứ ha. Và những văn bản ngày xưa giờ tìm không ra đâu thưa các vị. Cái cuốn nó mỏng manh nhưng mà đọc vô cùng cảm động. Tức là cô chuẩn bị rất là nghiêm túc cho cái chết của mình. Cô viết thơ cho bố mẹ và có những câu dí dỏm là khi con đốt xong rồi coi chừng bố mẹ kiếm ra xá lợi trong con nữa. Nói đùa thôi nhưng mà chắc không có đâu, con đâu có tu chi đâu mà có xá lợi. Đại khái tôi nhớ trong thơ của cô nó có câu nói đó, rất là dí dỏm mà cũng rất là dễ thương. Thế là chúng ta đi vô cái bài thơ này. Thưa các vị, đây là của ngài Mãn Giác Thiền Sư vào thời nhà Lý. Bài kệ này được gọi là kệ thị tịch, Cái thi tịch tức là các vị thiền sư vào thời Lý Trần, dường như là những cái lời dạy của ông rất ít, chỉ có gần thị tịch, tức là gần mất, gần nhập niết bàn thì lưu lại một bài kệ thôi. Đây là trường hợp thứ nhất, ngài Mãn Giác. Mình giải thích một chút, mình không nhớ bản dịch rõ ràng nhưng mà rất là hay. Xuân đi tâm qua rụng, khi mùa xuân đi ngang qua rồi thì không còn một bông hoa nào nó còn lại cả. Xuân khứ bách hoa lạc và xuân đi tâm qua rụng. Xuân đến thì tâm qua nở, và muôn việc thì nó đi ngang qua trước mắt mình, nó không có dừng. Sự trục nhãn tiền hóa, mọi việc thành bại, tốt xấu dở hay giữa tầng thế, nó đều đi ngang qua trước mắt các vị, nó không có dừng. Lão tòng đầu thượng lai, già thì nó đến với ta từng ngày. Mạc vị xuân tàn qua lạc tận, thế nhưng anh đừng nghĩ rằng khi mùa xuân hết rồi thì hoa nó rụng sạch, không đâu. Tại vì đêm qua ở trước sân một cành mai còn lại, còn nở bông lại phía trước kia. Mình nhìn cả bài thơ thì các vị thấy không có cái nét gì đạo lý trong đây cả, dường như là ông tả cảnh mà thôi. Chỉ có một cái chút nhận diện về đời sống, đó là sự trục nhãn tiền hóa, lão tòng đầu tưởng lai thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, cái đạo lý ông gói ghém, ông gửi vô một câu cuối này thôi, tức là mạng vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tác giả Nhất Chi Mai. Đừng có nghĩ rằng mùa xuân đi ngang qua rồi cây cỏ nó theo với cái sự vận hành của thời tiết rồi nó chìm vào vô thường. Có một món không có chìm vào vô thường, đó là cành mai phía trước sân nó đã nở ra rồi. Và cái điều này nó có một cái hàm ý gửi gắm cho chúng ta, đó là dù cho đất trời xuân hạ thu đông đi ngang qua, dù cho mọi việc giữa trần thế này có đến đi, dù cho cái già nó có đến với hình hài của các vị, nhưng mà nếu các vị làm cho bên trong tâm thức mình nở một đóa hoa, thế thì nó sẽ bất diệt giữa dòng sinh diệt. Tức là có cái không sinh diệt nở ra giữa dòng sinh diệt. Đó là nụ hoa mai của ngài Mãn Giác đây. Đó là nội dung khái quát bài thơ này. Hết chuyện rồi đó. Có nhiều đó rồi nói hết rồi còn gì nữa đâu. Để mình biên bản dịch cái đã rồi mình kiếm nữa. Xuân đi trăm hoa rụng, không biết ai dịch bản này đã không biết. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, trên đầu già đến rồi. Đừng bảo xuân đi qua rụng hết, đừng bảo xuân tàn qua rụng hết. Đêm qua sân trước một cành mai, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Đừng bảo xuân đi qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Thưa các vị, là chừng như những người yêu mến thi ca họ đều mê cái bài thơ này. Nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, và thoáng nhìn thì nó không có nét gì đạo lý cả. Thế nhưng mà cái thâm thúy của thiền nó được gói trong hai câu này, cho nên người ta rất thích, rất thích bàn giải, viết giải minh về bài thơ này. Nhưng mà nếu chưa đạt đến trình độ tu, chưa thể ngộ được cái gì là hoa mai trong chính tự tâm anh, hay nói một cái khác là nếu đóa mai trong lòng anh chưa nở, thì anh bàn tới bàn lui chỉ là việc vẽ rắn thêm chân, chứ anh không thể nào thông đạt được ý của ngài Mãn Giác ở trong đây cả. Và nó có một sự liên hệ nhất định với bài thơ của ngài Hoàng Bá. Ngài Hoàng Bá khi viết Truyền Tâm Pháp Yếu có bốn câu thơ rất là hay, nó liên hệ với bài này đây. Mình đọc cho các vị nghe. Quýnh thoát trần lao sự phi thường, hãy bả thằng đầu tố nhất trường, bất thị nhất thiên hàng trì cốt, chậm rách mai qua phóc tỷ hương. Bây giờ mình chép chữ Hán trước. Quýnh thoát trần lao sự phi thường, hệ bả thằng đầu tố nhất trường, bất thị nhất thiên hàng trì cốt, chậm đắc mai hoa phốc thủy hương. Mình giải thích trước, quýnh thoát trần lao sự phi thường. Cái việc thoát khỏi trần lao này nó rất là phi thường, chứ không phải là việc đơn giản, không phải dành cho cái kẻ lục lục thường đồ. Cái từ này chắc nó dễ hiểu nha, tức là cái người sống đời sống nó rất là buông trôi, nước lớn trôi lên nước ròng trôi xuống thì không thể nào có thể đi vào con đường tâm linh được. Cho nên quýnh thoát trần lao sự phi thường là vậy, dành cho những người ý kiến khắp trời, quyết một lòng liều sống liều chết với cái việc tử sinh thôi thì mới cắt đứt được con đường lang thang của ba cõi. Và trong nhà thiền có một câu mà dẫn ra đây nó rất là hay, đó là có một lần mình nhớ mình nói là trên lòng nguyện có một sư cô thích câu nói đó lắm, là thế phi dũng lực trượng phu, giải thoát hán hà năng kham thử. Nếu ở đời không phải là kẻ trượng phu dũng lực thì đừng có nghiêng vai gánh vác cái sự nghiệp giải thoát cho mất công. Nếu anh không phải là hàng có thể dám liều chết liều sống, hoặc là anh chưa từng là người dám hy sinh mạng mình để cứu người, hay là những chiến sĩ xông pha ngoài trận tiền coi cái chết nhẹ như sợ tóc bay, thì không có thể gánh vác được sự nghiệp giác ngộ. Thế phi dũng lực trượng phu, giải thoát hán hà năng kham thử. Nếu ở đời không phải là kẻ trượng phu có chí khí can trường thì không thể nghiêng vai gánh được sự nghiệp giải thoát giác ngộ. Câu nói rất là hay, nó không phải dành cho những người ốm yếu, sống đời sống thả phập phiều, hoặc là tình cảm vui buồn quỷ mị mà có thể đi được con đường tâm linh. Đó là câu nói ở trong nhà thiền người ta nói. Thế rồi ở đây, quýnh thoát trần lao sự phi thường, ngài Hoàng Bá là thầy của Lâm Tế nha, là thầy của Lâm Tế, ngài sinh ra ngài Lâm Tế đó. Cái câu đầu ngài nói là cái việc thoát khỏi trần lao nó không phải là việc bình thường đâu, không phải là người sáng mưa chiều nắng, không phải là người thả phập phiều đời sống mình được chăng hay chớ mà có thể gánh vác được cái sự nghiệp giải thoát. Quýnh thoát trần lao sự phi thường, hệ bả thằng đầu tố nhất trường. Anh hãy nắm cái đầu dây để làm một phen thôi, một lần nắm được pháp hành là chết là sống với pháp hành trì thôi. Mình từng thưa với các vị là trong cái cách thực tập của mình lại một lại cũng như lại một ngàn lại, tức là đem hết thân tâm lại xuống một lại, rồi mình bước một bước cũng như bước một triệu bước trên hành tinh này y như nhau. Rồi cái gì thứ ba nữa, thở một hơi thở an trú trong chánh niệm như triệu triệu hơi thở, từ hơi thở đầu ngay bây giờ cho tới hơi thở chấm dứt sinh mạng như nhau, gọi là hệ bả thằng đầu tố nhất trường. Đó là nắm chặt đầu dây rồi làm một phen thôi, làm một lần thôi. Một niệm là ngàn năm, mà ngàn năm chỉ một niệm như thế không có dịch bước chân. Bộ bộ bất di, từng bước không có rời khỏi vùng đất đó, thì gọi là hệ bả thằng đầu tố nhất trường. Nắm đầu dây rồi làm một lần thôi, một phen thôi, một việc thôi. Bất thị nhất phiên hàng trị cốt, nếu chưa từng một phen lạnh thấu xương thì không thể chẩm đắc làm sao mà hương hoa mai có thể chạm vào mũi anh được, hay nói cách khác là làm sao đóa hoa mai trong anh có thể nở ra được. Đây là bốn câu ngài Hoàng Bá. Vượt thoát trần lao việc chẳng thường, mình nhớ loáng thoáng như ông cụ Trúc Lâm dịch thì phải. Vượt thoát trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phen xương lạnh buốt. Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Dân nhà quê họ có câu là cù tù xấu tù, chứ thằng lằn rắn mối đâu có tù. Các vị nghe câu nói đó nó rất là giản dị nhưng mà nó rất là thâm thúy nha. Những cái thứ dữ dằn nó liều chết liều sống mới thành đạt được. Ví dụ như nó là kẻ cướp mà nó chịu buông dao tù thì nó tù rất nhanh, tại vì nó đủ dũng lực. Còn thằng lằn rắn mối thì nó kiếm mỗi kiếm chuyến nó ăn thôi, sống qua ngày thôi, chứ nó không thể dám liều chết liều sống gì đâu. Đó là cái tình trạng đời sống của chúng ta vậy đó. Phải thế phi dũng lực trượng phu giải thoát hán hà năng khâm thử. Ở đời không phải là người trượng phu có chí khí hiên ngang, thế thì đừng có hòng nghiêng vai gánh vác được sự nghiệp giải thoát. Nói như thế không phải là cái chuyện tu chỉ dành cho cái cánh đàn ông, mà nói như thế để biết rằng cái ý lực của các vị mà không đủ mạnh á, thì các vị không có cắt được phiền não. Gần nhất là nếu các vị không có vận dụng ý lực đủ mạnh thì cái nghiệp ái của các vị cắt còn không nổi, nói chi phiền não cho mất công. Cái nghiệp thương của chúng ta mình bỏ lên mình cân thôi, thì các bà cái nghiệp thương nặng hơn các ông. Chuyện nó tự nhiên vậy à. Đâu chứ. Cái chuyện này thì thưa các vị, có khi nó không phải như thế. Các vị thương chồng á, đến một giai đoạn nào đó các vị chán. Thực ra thì người ta đến một cái tuổi nào đó thì cái sự ái luyến về tình cảm gia đình đối với chồng rất nhẹ, nhưng mà cái ái đối với con, đối với cháu, thưa các vị, nó vô cùng nặng. Người ta nói đến cháu hư tại bà, chứ người ta nào hề nói cháu hư tại ông. Các vị nghe dân gian nói đó, có phải vậy không? Bao giờ bà nội cũng cưng cháu hơn ông nội. Do vậy cho nên cái nghiệp ái nó truyền đời, thưa các vị. Mình không còn thương người hôn phối của mình, nhưng mà các vị dành hết trái tim của các vị, tình cảm của các vị cho con, các vị cho cháu các vị. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu chưa phải một phen xương lạnh buốt, có nghĩa là các vị chưa có thể cắt được hết mọi cái sợi dây ái luyến giữa trần thế để ném mình vào một cõi tu, giống như là cây mai nó phải trơ vơ giữa đất trời, nó chịu đựng qua một mùa đông lạnh giá, thế thì không có cách gì hoa mai nở được bông hoa để thơm ngát giữa nhân gian. Không thể luyện hết đời sống mình vào cái công phu thực tập thì không thể nếm được hương vị của an lạc giải thoát đến với ta. Cái đó hoa an lạc nó không nở ra trong trái tim của các vị được. Chỉ là một việc đó là mình chữa trị những vết thương, chỉ làm việc đó là cầu cho có chút phước điền để có được nhiều may mắn, đừng có gặp bất trắc. Con tôi vẫn thi đậu, vẫn làm, đừng có bị mất việc. Cháu tôi nó lớn học hành đỗ đạt. Chồng tôi chết sau tôi, đừng chết trước tôi khổ lắm. Đại khái là chúng ta cứ cầu ngàn vạn thứ, nhưng mà quanh quanh chỉ là những thứ ve vuốt đời sống ta thôi. Tức là làm thế nào một đời sống này cho nó yên bình, cho nó đừng bất trắc. Chứ còn ta chưa dám một lần luyện hẳn đời mình, cắt hết mọi dây mơ rễ má để nếm được hương vị, nếm được hương vị pháp, hương vị an lạc. Do vậy cho nên Ngài tặng cho chúng ta một bài nè: vượt thoát trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường. Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Ngoài đất trời thiên nhiên cũng thế, trong đời sống con người cũng thế. Thiên nhiên nếu cỏ cây mà không ngang qua cái mùa đông lạnh giá để nó tìm phục sức sống lại, thì nó sẽ không có điều kiện vươn cành vươn nhánh tươi tốt vào mùa xuân năm sau. Rồi một con người mà chưa bị trải nghiệm những niềm đau nỗi khổ của nhân thế thì trái tim họ không đủ lớn. Họ chưa bị đè, chưa bị dằn xéo, chưa bị nhẫn chìm, chưa bị nhiều cái mài dũa của nhân thế thì cái nhẫn lực, cái sức kiên cường họ không đủ dày. Họ chưa từng thất bại thì họ chưa cảm thấy là những cái sự thành đạt của họ nó có giá. Họ chưa từng trải mồ hôi sôi nước mắt để kiếm đồng tiền thì họ thấy đồng tiền nó rất là bình thường. Do vậy, thưa các vị, quả vị an lạc giác ngộ đành rằng không phải là cái chuyện các vị chạy hướng ngoại tất cả ngược xuôi, nhưng mà khi quay vào bên trong thì nó cũng vô vàng cay đắng, chứ nó không có đơn giản. Các vị phải chịu lạnh lùng sương gió với cái nỗi cô đơn, phải nếm trải hương vị cô đơn một mình, một bóng, một ta đối diện với chính ta để thành tựu được cái phẩm chất giải thoát trong ta. Đó là bài thơ thứ hai. Và từ bài này mình nhìn lại cái bài này để thấy là: đừng bảo xuân đi qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Qua mùa đông giá rét, nó làm cho mọi thứ cỏ cây đều bị mùa đông phủ lên, và rụng lá cả, sức sống mới tìm phục lại. Và chỉ có cây mai nó chịu đựng nổi với sương tuyết, và nó khéo quy phục nhựa về, nuôi dưỡng từ bên trong, cho nên nó mới có thể bật được những cái nụ hoa mai vô cùng đẹp đẽ, thơm ngát giữa mùa xuân. Đó là những bài thơ mà chúng ta có dịp đi ngang qua. Và thưa các vị, bây giờ thì mình đâu có giảng pháp chui nữa được, thấy thầy Tâm Thành tới rồi kia. Bây giờ dừng lại ở đây, hẹn bữa nào chúng ta sẽ có dịp đọc những bài thơ.